Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Thưa quý vị thính giả, cuộc thi viết và làm video clip về người tị nạn Việt Nam là một phần trong dự án Viện Bảo tàng để thu thập và bảo tồn những câu chuyện, dữ kiện mà người tị nạn Việt Nam ở Úc đã từng trải qua, những sự kiện lịch sử, thử thách và kinh nghiệm sống trong quá trình định cư của người Việt tị nạn vào cuối thập niên 70 và trong thập niên 80. Những tác phẩm chọn lọc sẽ được trưng bày tại phòng triển lãm kỷ niệm 40 năm người Việt tị nạn định cư tại Úc. Ông Nguyễn Thế Phong, đại diện cho Ban chấp hành Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tại Victoria, cho SBS biết thêm chi tiết.
Dạ thưa chị, đây là một trong những cái chương trình của Cộng đồng người Việt tự do trong khi mà chúng tôi chuẩn bị cho một cái xây dựng cái viện bảo tàng người Việt của chúng ta ở tại tiểu bang Victoria, thì trong khi mà chúng tôi chuẩn bị chương trình đó thì chúng tôi mới bắt đầu thu thập một cái dữ kiện, mình nói thẳng là một cái hình thức thu thập những cái câu chuyện của người Việt tị nạn cho cái chương trình gọi là trước khi mà chúng ta có một cái bảo tàng viện, một cái museum bắt đầu bằng một cái gọi là online museum. Tức là qua cái hình thức đó thì chúng tôi muốn thu thập những cái dữ kiện của người Việt tị nạn, nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng muốn nhân cái dịp này khuyến khích luôn các em trẻ của cái thế hệ sinh ra lớn lên ở tại nước Úc này, các em có dịp tìm hiểu về chính cái nguồn gốc của mình, và qua cái đó các em có thể coi như là đối thoại với cha mẹ ông bà để tìm ra và làm một công hai chuyện. Khi mà các em làm như vậy thì các em cũng có thể viết bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt, và qua cái hình thức như vậy đó thì chúng tôi vừa thu thập được dữ kiện, vừa cho các em có một cái dịp để mà thi, một bên cạnh đó các em lại có cái cơ hội để mà nói chuyện, communicate với lại ông bà cha mẹ của mình về cái nguồn gốc tị nạn của các của gia đình của các em. Thì đó là một lý do mà chúng tôi muốn thu thập như vậy, và một phần của các em làm cái việc này đó nó chỉ giúp cho các em nào mà học nghe nhật, các em mà học về cái môn Việt ngữ đó, các em cũng có cái dịp để mà làm cái việc đó như là một phần của những cái việc học môn thi tú tài của các em nữa. Thì chị, thì đó là một cái lý do mà chúng tôi phát động cái chương trình này, và hy vọng sẽ được cái sự ủng hộ và đáp ứng của tất cả các em học sinh của chúng ta ở tại Victoria. Nhưng mà kể từ lúc mình ra thông báo thì có một số những em ở các tiểu bang khác, mấy em cũng có muốn tham gia vào. Cái điều này chúng tôi không có nghĩ tới, nhưng mà khi các em hỏi như vậy thì chúng tôi cũng muốn nhân dịp này nói luôn là chúng tôi cũng thể nghĩ tới một cái category, một cái đặc biệt để dành cho các em ở các tiểu bang khác, miễn là các em có thể có được cái sự chứng nhận của cái quý thầy cô của cái trường của mình đi học, là chúng tôi sẽ chấp nhận để các em tham gia cuộc thi.
Vậy thưa ông Nguyễn Thế Phong, thì cuộc thi này có phải dành cho tất cả học sinh ở mọi lứa tuổi hay không, hay là chúng ta sẽ giới hạn cái độ tuổi tham dự à?
Dạ, chúng tôi giới hạn cho các em đang học với cái bộ môn VCE, tức là chúng tôi biết ở một số các cái tiểu bang khác là matriculation, tức là dành cho lớp 10, lớp 11, lớp 12. Nhưng chúng tôi cũng biết là cái năm nay thì bây giờ các em lớp 12 rất là bận rộn, các em rất khó để mà có thể thi cái này. Đương nhiên có nghĩa là các em muốn thi các em vẫn có thể thi được. Tuy nhiên tôi hiểu là các em còn phải thi các bộ môn khác rồi, trong cái lúc năm này đó, trong cái thời điểm này thì chúng tôi có thể thông cảm, do đó chúng tôi muốn đặt nặng cái vấn đề các em lớp 10, lớp 11 nhiều hơn là các em lớp 12. Tuy nhiên các em 12 vẫn có đủ tiêu chuẩn để các em muốn tham gia, các em vẫn có thể tham gia được.
Làm thế nào để cho các em có thể dự thi ạ, thưa ông?
Dạ, các em rất là đơn giản là các em nộp đơn, các em tham dự, và đồng thời cái đơn tham dự đó nó có cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Các em có thể đưa cho thầy cô của nhà trường mà các em đang học đó, đang học bộ môn tiếng Việt đó, để thầy cô đó xác nhận em là đang học sinh, đang đi học cái lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 12 của cái trường Việt ngữ đó. Lý do tại sao chúng tôi yêu cầu cái này là để tránh, để cho nó công bằng. Tại vì có những người khác có thể giả mạo là nói là giả vờ mình là học sinh mà thật sự mình đã quá cái tuổi học sinh, hoặc mình đang đại học, hoặc là mình học cái trình độ đó rồi mình viết, thì đương nhiên các em ở lớp 11, lớp 12, các em mà thuần túy lớp 11, lớp 12 hoặc lớp 10 sẽ không có thể thi kịp. Do đó cho nên chúng tôi xin các em chỉ một cái rất là đơn cử là có thầy cô chứng nhận là được rồi.
Đâu là hạn chót để các em có thể nộp bài dự thi thưa ông Nguyễn Thế Phong?
Và hạn chót là ngày 30 tháng 12 năm nay thưa chị. Và ngày 30 tháng 12 là hạn chót để nộp. Các em có thể nộp bằng electronic. Thành ra các em cứ việc nộp vào electronic rồi chúng tôi sẽ cho trưng bày một số những cái em mà coi như là giỏi đó mà vào chung kết đó, thì chúng tôi sẽ display những cái bài viết hoặc là những cái tác phẩm của các em ở tại hội chợ Tết của cộng đồng ở tại tiểu bang Victoria. và hy vọng chúng tôi cũng sẽ trao giải thưởng được ở ngay tại hội chợ Tết của cộng đồng vào đầu tháng 2.
Khi mà nói đến cuộc thi thì chắc chắn là phải có giải thưởng và có một cái tiến trình xét duyệt để chúng ta lựa ra những cái sản phẩm mà xuất sắc nhất. Vậy thì tiến trình mà chúng ta lựa chọn dựa vào những cái tiêu chí nào và giải thưởng ra sao? Xin ông Nguyễn Thế Phong trình bày thêm ạ.
Thưa chị, cái vấn đề giải thưởng thì cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn tiếp tục xin thêm giải thưởng nữa, và chúng tôi và có một cái điểm nữa là tất cả các em tham dự, không cần biết các em được điểm nào vào chung kết hay không, thì tất cả các em tham dự đều được một cái tờ giấy xác nhận là các em đã tham gia cuộc thi. Thì tất cả các em có thi thì đều có được cái certificate của ban tổ chức. Những cái giải thưởng đó thì cho đến giờ phút này từ 300 cho đến 200, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục xin, và một số những cái tác phẩm và một số những cái giải thưởng khác sẽ phụ kèm thêm. Chúng tôi cũng chưa có hết, và chúng tôi nếu càng nhiều giải thưởng thì chúng sẽ tăng những cái giải thưởng khuyến khích thêm bên cạnh những giải thưởng nhất, nhì, ba. Thưa chị,
vậy thì những cái tác phẩm, bài viết dự thi và những cái video clip đó sẽ được đánh giá dựa trên những cái tiêu chí nào, thưa ông Nguyễn Thế Phong ạ?
Dạ thưa chị, những cái tiêu chuẩn đó thì chúng tôi sẽ cùng làm việc với hội giáo chức, những quý thầy cô dạy cái môn Việt ngữ của các trường Việt ngữ tại tiểu bang Victoria sẽ ngồi lại với chúng tôi trong ban giám khảo. Ngoài những tiêu chuẩn mà chúng ta biết là trong những cái câu chuyện về nội dung lẫn hình thức các em làm về video clip, và đồng thời cái nội dung và cái cách trình bày, và nếu mà nó mạch lạc, nó đầy đủ, hoặc là cái tiêu chuẩn đó thì chúng tôi sẽ dựa. Nhưng mà cái những tiêu chuẩn này, thứ nhất là nó relevant, tức là nó đúng theo những cái đề tài, những cái dữ kiện các em đưa ra, nó phong phú, nó mạch lạc, và nó về cả cái hình thức trình bày. Thì đó là, và nếu mà phần tiếng Việt thì đương nhiên chúng tôi sẽ dựa vào cái tuổi và cái trình độ của các em khi viết cái bài viết này, hoặc là chúng tôi đương nhiên chị cũng biết rồi, khi mà nói về tiếng Việt. Còn về tiếng Anh đó, các em nếu các em cảm thấy là thoải mái viết tiếng Anh, các em cứ việc dùng tiếng Anh, còn không thì các em xài tiếng Việt, hoàn toàn chúng tôi sẽ theo tiêu chuẩn Anh Việt để mà coi như là chấm điểm, thưa chị.
Vậy thì đối với những các em và các bậc phụ huynh mà muốn cổ vũ cho các em của mình tham dự cuộc thi này thì họ có thể kiếm được đơn dự thi cũng như là những cái thông tin mà ông Nguyễn Thế Phong trình bày một cách chi tiết ở đâu, thưa ông ạ?
Dạ thưa chị, nó có online. Chúng tôi có cái email giống như là cái website cũng như cái email chúng tôi có thể ở trong cái thông báo.
Vâng, thì thay mặt cho ông Nguyễn Thế Phong, Điểm Ngọc xin được nhắc lại một lần nữa những cái thông tin mà quý vị có thể liên lạc để biết thêm được chi tiết. Quý vị có thể hoàn tất mẫu đơn dự thi và gửi kèm cùng với tác phẩm qua email là vietviet.museum@gmail.com. Ngoài ra thì có thể vào trang mạng là lihuong.net/úc để biết thêm chi tiết, hoặc là điện thoại cho cô Như Hoàng Nguyễn qua số là 0402 516 520. Xin được nhắc lại là 0402 516 520. Và một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Thế Phong đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.
Dạ, xin được cảm ơn chị, và kính chúc chúng tôi rất mong là sẽ nhận được sự hỗ trợ của quý vị phụ huynh, khuyến khích con em, quý thầy cô cũng như là các bạn trẻ trong cộng đồng của chúng ta. Xin cảm ơn cơ hội được trình bày này. Xin cảm ơn chị.
Hãy thưởng thức thêm nhiều câu chuyện thú vị trên trang sbs.com.au/vietnamese.